Tại vì cái sang nó kỳ, coi thuốc, có coi thuốc là đánh hẹo. Sang cũng quan kìa. Vâng. Ở trên đó thì cái gì cũng là do nơi từ tâm của mình mà biến hiện thành hết ạ. Ở trên đó không có ai được phép cầu nhậu, cầu nhậu là xuống địa ngục cầu nhậu. Ở trên đó là tuyệt đối cấm. Ở trên đó cũng có thần phép, cũng không có thần mưa, không có thần sống, thần phép đâu. Có thần cười thì lên cung trời đột xuất cười những đức Phật đi vào. Rồi đến cửu phẩm liên hoa đây là mình biết rồi. Rồi hoa khai chín Phật mình biết là sau khi mà thạc sinh được chín phẩm mắt sen này á, mắt sen nở ra mình gọi là vi phụ mẫu. Thì hoa vừa mới nở ra thì thấy được đức Phật ngộ chứng được vô sinh pháp nhẫn. Khi mà mình nhìn thấy đức Phật ở trên gói A Di Đà, rồi có trình độ của Phật A Di Đà, thì mình chứng ngay được cái quả vô sinh, tức là mình không còn cái sinh tử nữa, tức là hàng Bồ Tát thôi. Với đức Phật A Di Đà nói rõ và bảo là chúng sinh ở cõi của ta đó, toàn là hàng Bồ Tát không và hàng A La Hán không, không hề có phàm phu gì hết ạ. Thì toàn là trong đó là nhất thông bổ xứ không.
Ngộ vô sanh tức là mình không thoát vòng sinh tử. Thế còn cái vô sanh pháp nhẫn thì nó lại là một nghĩa khác, chứ không phải là cùng nghĩa của vô sanh.
Ngộ vô sanh tức là ngộ được cái pháp vô sinh.
Là
một nghĩa của vô sinh pháp nhẫn, nhưng mà nói tắt tức là ngộ được vô sinh, tức là khai hoa khai thấy hoa mà nở rồi thấy được đức Phật thì tự nhiên ngộ được cái pháp vô sinh, tức là không sinh diệt nữa, tức là chính quả hết, là Bồ Tát hết, Bồ Tát và A La Hán, tức là không còn có sinh tử nữa, nó thấy đức Phật thôi, chưa cần nghe nữa, thì mới nhìn thấy thôi mà đã chứng được vô sinh rồi. Anh ta ở trên đó là đức Phật A Di Đà dù là thuyết pháp nhưng mà ngài thuyết pháp có một cách nhẹ nhàng, là bởi vì ngoài cái mà nghe ngài thuyết pháp ra thì nhìn thấy cái sắc thân của ngài, thế mà chưa cần nhìn thấy sắc thân nữa, nhưng mà tại nở là thấy ngài liền. Nhưng mà còn bình thường cái chúng sinh ở đó mà cứ nghe cái tiếng nói như là tiếng cái gió rồi nó làm những cái linh phong hay là những cái hàng bảo cọ thất hàng bảo cọ thất hàng lao võng này nọ của trên có cực lạc nó rung rinh, nó phát ra tiếng kêu vi diệu. Rồi nào là bạch hạc khổng trước anh võ xa lợi ca lăng tần tà cộng mạng chi điều chú dạ lục thời xuất hòa nhã âm kỳ âm kỳ âm diễn sướng thất bồ đề phần bát thánh đạo phần như thị đẳng pháp. Tức là nói là trên đó có chim bạch hạc khổng tước, chim anh võ, chim ca lăng tần tà, chú dạ lục thời là ngày đêm sáu thời. Rồi nó phát ra những cái tiếng hót, tiếng kêu vi diệu, và thành ra những cái tiếng pháp, nói pháp, nói pháp bát chính đạo, nói pháp thất bồ đề phần, nói đủ các pháp ấy. Thì chúng sinh ở trên cõi đó nhờ nghe những tiếng đó, những cái tiếng đó là quanh năm tứ thời chỉ có nghe khi những cái tiếng đó toàn là tiếng pháp âm vi diệu thôi. Cũng như chẳng hạn bây giờ mình nghĩ là mình đây chẳng hạn như là cái khi mà mình nghe được cái pháp âm thì mình có thể cảm thấy rằng là cái niềm tin của mình nó hực khởi lên. Nhưng mà sau khi mình nghe xong á thì như là lão tử nói nó còn nghiệp tồn nghiệp vong thì nó vong mất. Nhưng mà đây là mình hăng nghe, mình hăng nghe thành thử ra là cái tâm mà tín tâm của mình nó hăng và nó đứt. Chính vì cái lại đó mà chính quả, chính vì cái lại đó mà giải thoát. Và nhất là ở trên đó là phước lực của đức Phật A Di Đà là vô biên, trí huệ của ngài cũng là vô cùng. Thành thử ra là mình nghe như vậy mình giải thoát. Ở đây ví dụ mình nghe mình đọc kinh là những cái tư tưởng rơi rớt của đức Phật, một cái lá ở trong cái nắm tay của ngài đối với cái đường trí tuệ, và đôi khi mình còn cảm thấy có một cái chút niềm tin nào đó le lói, hay là mình nghe một thầy nào đó giảng mà thầy đó trí tuệ thì so với đức Phật như là mũi mỏng đối với lại núi tư duy, mà mình vẫn còn có thể khởi được cái niềm tin, huống hồ là mình thấy chính Đức Phật. Thành ra chúng sinh ở chính cõi đó thấy ngài và nghe như vậy, thì cái chuyện mà chứng vô ngộ vô sinh này là chuyện nữa đương nhiên. Rồi bất thối Bồ Tát vi bằng lữ, là hàng Bồ Tát bất thối. Bất thối, thối là lui sụt, thối là thối lui. Người Nam đọc cái chữ thối rất là thoái, bất thoái. Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ, bạn lữ là bạn bè, vi là làng, là hàng Bồ Tát bất thối là bạn bè của mình. Hàng Bồ Tát bất thối tức là hàng Bồ Tát từ bát địa trở lên, tức là
bát địa trở xuống còn thối, còn có thể thối.
Nhưng mà nói là còn có thể, nhưng mà điều là khó lắm. Và hàng mà bất thối Bồ Tát đây tức là cái hàng mà bảo là không có cái gì mà làm cho có thể lay động, có thể chuyển động được. Chứ còn bình thường ra thì cái tâm, tuy là mình nói thối đây không có nghĩa là bì, nghĩa là đọa lạc nữa. Bởi vì hàng Bồ Tát từ xưa địa trở đây là khó đọa lạc, phải khó. Nhưng mà điều nhiều khi thì dù cái tâm nó còn cảm thấy là mệt mỏi, hay là cảm thấy là mệt mỏi và chán nản đó. Chứ còn cái hàng bất thối đây cũng nghĩa rằng là cái tâm không bao giờ có mệt mỏi và chán nản, cái nguyện nó không cùng, nó không hữu tận, nó nguyện vô cùng này. Còn Bồ Tát bình thường thì có thể phát tâm, nhưng mà độ chúng sinh căng cường rồi cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy mệt mỏi và ngao ngán, thì như thế gọi là thối. Còn đây là không có thối thất, đây là chúng sinh thế nào đấy chăng nữa mình không có thối thất. Thì vi bạn lữ, rồi nguyện dĩ thử công đức, rồi thì cuối cùng hết là nguyện đem công đức này. Ý kia cũng vào hết
đã.
Hả?
Còn ý đã là
cũng vào hết, cũng dưới này hết, cũng dưới trên hết, không khác gì hết.
Mà cái nghĩa nó khác hay gì?
Khác, dĩ kia là đã, dĩ này là lấy, cho nên nói là nguyện đem công đức này, dĩ là mang đem và lấy. Thành ra nói dĩ độc trị độc mà, lấy độc để mà trị cái độc, lấy cái độc để trị độc. Như là trong thiền nói là lớn tiếng để bảo im, tức là mình muốn chúng sinh nó im, khi nó ồn ào thì mình phải lớn tiếng không? Mình phải la lên cái ít, hay còn mình phải đập bàn bùm to hơn thì nó im. Nó đó như là một cái phương tiện của Phật giáo mà trong thiền tâm sử dụng. Thành ra ví dụ như là thiền tâm có cái chập thế là bị vậy, thành ra cũng hay làm như thế công nữa. Hay là cũng như lão tử mà nói là đạo lão mà chủ trương mà là chúng sinh say thì mình say một thể, úp cả men ăn cả bã cũng say một thể, chúng sinh đục thì mình bổ thêm sóng, khơi thêm bùn, đục luôn một lần. Chứ cần gì mà phải nghĩa là tỉnh làm chi. Rồi nguyện đi thử công đức của cập tư nhất thiết. Cập là đến,
cập là đến.
Dù ta nói bất cập là không kịp, tức là không tới được như vậy. Thì người ta nói thái quá cũng như bất cập, hai cái đó đều không tốt. Thì mình nghe không bất cập. Bất cập là không đạt được nổi đến chỉ tiêu, tức là hơi yếu. Còn thái quá là vượt quá chỉ tiêu, một cách quá lỗ. Thì cái mà không đạt được như là cái trung bình, với là cái mà vượt quá cái trung bình quá mức đi, hai cái đó đều không tốt. Phổ là khắp, phổ biến, phổ thông, phổ là khắp.
Nó thấy là
nhất thiết hoặc là Việt Nam đọc là thế, người Bắc đọc là thiết. Khi mà một chữ hết, thế thiết thì như vậy.
Phổ cập là nếu như tất cả.
Chữ thiết thì là nhiều, nó viết đầy rồi nó viết bộ đăng. Ngã đẳng giữ chúng sinh. Thì đẳng là số nhiều, ngã đẳng là chúng con, giữ là cùng. Giữ là cùng mà giữ cái nào động từ là cho, mà giữ cái tác là vậy. Hả? Vâng, chúng đây là viết tắt. Tại vì chúng là bao nhiêu người và tham nhân thành chúng. Đẳng với chúng sinh và chúng con cùng với chúng sinh, giữ ở cái nào mà đồng từ đó, thì là cho. Khi nào nó là một động từ thì nó có nghĩa là cho, nhưng khi nào nó bình thường nên nó là liên từ thì nó có nghĩa là đẳng. Đẳng là xuống nhiều, nó là các con, ngã là con, đẳng là chúng tôi, nhưng nói các tôi. Đẳng giữ chúng sinh, dai là đều, cộng là cùng. Thành ra cộng sản có nghĩa là tài sản của chung. Đó, là cộng sản, cộng là chung, sản là tài sản, đồ vật. Chủ nghĩa cộng sản tức là chủ nghĩa là tài chung, của chung.
Cộng mà cái dấu mũ là cộng
có chứ, cộng nếu bỏ dấu mũ là cộng, là cộng rau, là cộng rau, cộng cỏ, là cộng. Còn có dấu mũ là cộng. Thành ra cái ông thầy ở chùa thầy mà hồi ông được thả ra, ông phải làm một cái tờ, nghĩa là cũng như là tờ sám hối ấy, nộp cho công an phường, nộp rồi nó bắt tội ông. Nó bảo là tại sao anh đề là chữ cộng này có dấu ô, biết cộng có dấu ô là cộng Ngô Đình Diệm phải không? Anh phải bỏ nó đi, cứ bắt ta về làm lại tờ đơn, mà chỉ vì cái chữ đó. Phải đề ở trên cái tờ đơn đề là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đó, Việt Nam, mà nó bắt bẻ có cái chữ đó, nó bắt để làm đơn hoặc chỉ biết chữ cộng có ô mà nó nói là cái này là chậm, không phải cái đó của Ngô Đình Diệm. Cộng nó là không có ô, rồi ông phải về ông làm như ông đầu á, rồi nó mới vô á, nó đứng cách đường cái đèn xanh cũng chạy cho nó quét, không phải cho nó bảo là anh thấy đèn gì không mà anh chạy, không phải thì đèn xanh cũng chạy, cho ai nói anh đèn xanh chạy á, đèn đó mới chạy đèn xanh là phải đứng. Cái ông bảo mình tức nó hộc máu, mình đang cãi mình dạ dạ, đèn đỏ thì chạy đèn xanh đứng rồi. Nếu nó muốn nói sao nó nói thôi. Rồi dai cộng là đều thành, đều cùng thành. Thành Phật đạo và đều thành được quả Phật. Bất cứ mình cộng kinh gì, mình cũng đều hồi luận bằng cái bài này. Tức là mình để ý thấy là sau cái phần mình tụng kinh ngồi hướng cái gì, là mình hồi hướng công đức thù thắng mình sinh đó cho tất cả các chúng sinh các pháp giới được mau về cõi Đức Phật vô lượng quang. Mình nguyện là cho tất cả mọi chúng sinh đó được tiêu trừ tam chướng phiền não, được trí tuệ thiên minh liễu, và tiêu trừ hết thảy tội chướng, đời đời được tu hành Bồ Tát đạo và sinh về cõi Tây Phương tịnh độ. Và nơi cõi Tây Phương tịnh độ đó là hoa sen làm cha mẹ, hoa nở thì ngộ được thấy Phật, ngộ được vô sinh, cùng làm bạn với hàng Bồ Tát. Thì cái ý nghĩa của phần hồi hướng như là mấy kỳ trước thì có giảng rồi. Tức là để vì như vậy, tức là hồi hướng tức là cũng giống như là chỉ nam cho mình, cho việc làm của mình. Tức là mình phải mình làm bất cứ cái việc gì thì mình cũng phải nhắm tới một cái mục đích. Cái hồi hướng đó là cái mà để lái mình, đưa mình về cái mục đích. Thì nếu mà mình không có nhắm về cái mục đích như vậy đó, thì mình có thể bị hồi hướng một cách sai lầm. Bởi vì nếu mình làm một cách vô tư như lần trước có nói, dù nếu bây giờ mình tu hành mình cầu phước không, mà mình chỉ cầu cho mình sống lâu đó, thì kiếp sau mình sẽ được sống lâu, nhưng mình sinh là con rùa sống lâu ghê lắm đó. Nhưng mà tại vì cái đó là mình cầu sai, mình nghĩ sai đó. Rồi chẳng hạn như là mình có thể cầu bất cứ cái gì nó cũng thành tựu cho mình hết á, nhưng mà cái thành tựu đó mình coi chừng nguy hiểm đó. Vì nó có thể đâm đến hại mình, cho nên chính ngài Huệ Viễn cũng cảnh cáo. Nói là giả dụ như nếu mà bây giờ mình tu hành cầu phước không thôi, thuần phước thôi, mà mình không có một cái sự hồi hướng nào để sinh để có cái tỉnh độ này, hay là để giải thoát, sinh được tỉnh độ là để giải thoát. Thì ngài Huệ Viễn nói là nếu mà giả dụ như mình chỉ có tu hành cầu phước không thôi thì mình rất nguy hiểm cho mình. Tức là giả dụ bây giờ cái kiếp này mình tu, mình có phước, kiếp sau mình sinh ra, chẳng hạn thường thường như mình thấy đại đa số nếu mà mình có khá tâm thông và mình nhìn cái ý của tất cả mọi người Phật tử tới chùa thì phần đông là họ thuần túy cầu phước, tức là nói ngay là cầu dục. Tại vì phước của họ sẽ được định nghĩa gắn liền với chữ dục, tức là đại loại làm sao. Như bây giờ mình thấy người nào dục ở đây là mình nói về ngũ dục là tài sắc danh thực thủy, người nào tiền nhiều tức là tài đấy, họ sẽ nói rằng là người đó có phước đó. Thì đó là tài. Thì mình thấy là một cái là chúng suy nghĩ là có phước, đó là dục. Cái thứ nhì, sắc đẹp. Người nào mà có sắc đẹp thì họ bảo là người đó có phước à, là hai cái nhưng mà ý nghĩ mọi người đều định nghĩa cái đó là phước. Danh vọng, dù ông đó là ông nổi danh bác sĩ nhà văn
là danh chảy hay là danh gì cần biết,
nhưng biết là có danh à, là cũng là phước rồi đó. Tài sắc danh đó, dân người nào đó được hưởng thụ ăn ngon đó, mặc đẹp, ngủ kỹ, ngủ êm ấm, kỹ lưỡng chỗ ngủ tốt, thích thú mà êm ả đó, thật là quý. Thì năm cái này là ngũ dục, tài sắc danh thực và thủy. Thì người ta nói là những cái đó là người có phước. Thành thử vô hình chung khi người ta đến chùa vì người ta không hiểu được cái chữ phước đối với Đức Phật, mà người ta lầm lẫn một cách to lớn, là người ta nghĩ là Đức Phật sẽ ban bố phước cho mình bởi vì nó đọc trong kinh điển, ta thấy rằng là mình đọc trong kinh điển mình có phước vô cùng, mình làm gì đó mình có phước vô cùng. Nhưng mà họ cứ nghĩ phước là như thế này đó. Và rồi họ nhào đầu vào đó, họ cung dường, họ bố thí, họ làm lung tung đó. Thì khi mà họ làm lung tung như vậy thì cái đầu của họ nghĩ là để họ được cái phước như vậy, có nghĩa là họ hồi hướng mọi cái phước báu của họ.
Dạ, hôm nay tôi mua cái số tôi mua la cho chủ thiện minh đó, tức là để
không cái này phần đông là nghĩ như thế đó.
Đó là tôi làm cái điều gì đó là tôi hồi hướng người cái này trong đầu óc họ nghĩ như vậy,
chứ không phải hồi hướng như thế này. Và chính vì lẽ đó họ sẽ được, chứ không phải không được, thấy ra họ cũng được thỏa mãn đó. Họ cũng được thỏa mãn, nhưng mà với năm cái này
thì Đức Phật nói năm cái này là
năm cái yếu tố mà gây ra cho mình mọi sự đau khổ. Cái nguyên yếu tố mà đau khổ trước tiên của mình hết là vì chính vì năm cái này mà mình bị luân hồi không có giải thoát. Và cái cuộc đời này như mình biết cái chân lý bất di bất dịch của nó là khổ đó. Mà mình đã không ra khỏi trần khổ rồi thì làm sao mà gọi là mình có phước được, thì làm sao mình hưởng hạnh phúc được. Mình thể nào mà hưởng hạnh phúc được ở giữa cái bom đạn đang nổ, mình thể nào hưởng hạnh phúc được giữa cái nhà lửa đang cháy. Thì ra khỏi đó chứ. Mà tam giới du như hỏa cảnh, tức là khổ như cái nhà lửa. Mà mọi cái này là những cái mà ràng buộc mình, không cho mình ra khỏi tam giới. Mấy này đây là không cho mình ra khỏi tam giới. Anh tính thì như vậy mà đạo Phật vô sản là không có tại. Thế ra mấy anh thầy tu vừa đi thất thực cho đi ăn đấy, không cần đi làm, không cần kiếm tiền. Tắc là mấy ông sư là không có tô son rồi quét phấn rồi không có mặc quần bó, quần cộng, quần gì hết á, tức là cứ như vậy, ở nhà cũng vậy mà ra đường cũng vậy, ta cũng vậy, mà chỉ có mặc màu nâu và màu vàng hai màu thôi, không có vàng là cũng tắc kẻ bông đó. Anh thường là đó. Bỏ đi rồi
khỏi không có danh,
không có danh tức là không có đi cầu quan cầu chức đó. Thành ra là bỏ cái công danh đi, bỏ cái công danh thu nhập ở đời đi. Rồi thực thì ăn chay, và ăn thì như là mình biết trong cái ngũ quán có nói, tức là nói rằng là tứ chính tứ linh dược vi liệu hình khô ngũ vi thành động nghiệp ung thọ thủ thực, đó là hai cái điều cuối để trong ngũ quán. Tức là điều thứ tư là ăn gì để chữa bệnh gầy, điều thứ năm ăn để sống mà tu, chứ không phải là ăn gì ngon sẽ có tội, giống như câu nói là tam đẳng tham giả tham đẳng với tâm. Tức là cái điều thứ ba đó, nếu mà mình ăn vì mình tham, vì mình ăn mà mình tham lam mà mình ăn thì như thế đó là gốc của tội lỗi. Thành thử Huy thấy rất tập chế cấm, không có cho nằm cái giường to rộng thanh thang, nằm cái giường phải đo đúng bao nhiêu gang, rồi không có được cao quá đến cái mức nào cũng là đo đúng gang hết thì mới được nằm. Mà ở bên Tây này đó là còn sang, anh ra lấy lại tự động anh cứ nằm đến giường đệm, chứ còn bên Việt Nam là tuyệt đối không có nằm giường đệm đâu, chỉ có mấy ôn mà già đau lưng nhức mỏi nó mới nằm đấy. Còn chư tăng đã đức thần toàn gì hết thì chúng là nằm giường trải chiếu hết, hoặc là nằm vi văn và trải chiếu hết chứ không có nằm đệm đâu. Hả, đây thì mình nghe này, thì không phải là đạo Phật thôi, nghe chính mà đến cái dòng bà Francisco, dòng Francis của Thiên Chúa mà ông Thánh Francis mà nói sao, ông bảo quỷ ở đâu, quỷ đâu có phải là ở dưới trái, hay là ở cái nhà hoang, hay là đâu, ma quỷ ở đâu, ma quỷ ở miếng ăn ngon, ma quỷ ở cái áo đẹp, ma quỷ ở cái nhan sắc xinh, ma quỷ ở trong vàng bạc trong tiền tài, đó là ma quỷ ở đó đó, chứ ma quỷ đâu có ở chỗ nào. Anh thử rằng là ông không, thành ra là chính ông cũng còn ông khổ hạnh lắm đó.
Mà là có yêu tình, có phải gì có yêu tình.
Tình thử thì đây nó lại vì không có hồi hướng, thành ra người ta không có biết cái chân hồi hướng, người ta hồi hướng những cái thứ hương vị như vậy. Bởi vì vậy trôi đang ở trong vòng tam giới lục đạo. Tại vì những cái thứ này là những cái thứ mà của lục giới. Nên là mình gây, mình toàn là hướng cái quả của lục giới, mình sinh lộn về lục giới, mình sinh về lục giới mình phải khổ. Là bởi vì tiếp sau cái pháp cũng phải tiêu, cái tài mình cũng giữ không được, cái văn rồi nó cũng mai một, rồi thật rồi đến già rồi thì ăn cũng hết ngon rồi, gãy răng rồi thì là ăn cũng không được, khó ăn khó chịu đủ thứ, rồi đến già nhức mỏi ốm vô cũng mất hết, trước sau cũng mất hết, nhưng có cách chi mà hưởng trọn được hết. Thành thử cầu năm thế này trước sau phải đau khổ, bởi vì mình lấy nó làm phước mà cuối cùng mình không được hưởng nó, mà nó trước mắt mình, thế nên mình đau khổ. Nên cái tiếp sau thì mình đau khổ, cái này là nguyên nhân của đau khổ và nó buộc cho mình ra khổ. Thế từ khi người ta cầu như thế, tiếp này mình cầu, tiếp sau mình được tài sắc danh thực thùy, được đủ năm cái này hết. Tài sắc danh thực thùy rồi sắc cũng là đại hòa cho mình, tài cũng là đại hòa cho mình, danh vọng cũng là đại hòa cho mình. Mình thấy danh vì chút xíu danh đó, mà rồi mình thấy là người ta cũng có thể giết nhau đâm chém vì chút xíu danh thôi. Thì người ta gây bao nhiêu trùng nhập, nếu như là đó danh chút xíu thôi giết bao nhiêu đó. Như là Napoleon, như Hitler, như Stalin thì nó gọi là vĩ nhân của thế giới, nhưng mà thiệt ra là vĩ nhân vì sứ ma vương đó. Bởi vì làm biết bao nhiêu người chết, mà người ta nói là giải công trong họ nên răng một người đó. Anh làm bao nhiêu mạng chết để một mình anh có cái tiếng thôi, vì cái răng thôi. Mà anh không nghĩ tới cái sự mà trong khi một người chết thôi, một mạng người nó lớn vô cùng, một gia đình đau khổ, mà vô số gia đình phải đau khổ như vậy, anh chiến tranh thì được cái gì đấy. Vì vậy là anh vô minh, anh đâu có đem lại một cái gì mà an vui cho mọi người đâu. Rồi chiếc tàu anh cũng tiêu điểm, cũng bại trận, cũng thua, cũng bị bắt cầm tù, mấy anh chàng anh nào cũng bị như vậy hết. Rồi thì mình thấy tôi gây ra bao nhiêu cái nhân quả như vậy.